Hồi 44, phòng riêng ton tót, Dương Hùng gặp gái vôi giày. Đêm vắng sông pha, Thạch Tú giết sư hổ lửa. Bây giờ Phan Công mới bảo Thạch Tú rằng: mấy hôm Thúc Thúc đi vắng, nay về thấy đồ đạc hàng họ thu dọn cả vào, nên Thúc Thúc có lòng nghi ngờ mà muốn bỏ đi chăng? Thúc Thúc không nên nghĩ thế. Dẫu không mở cửa hàng mà nuôi Thúc Thúc ở trong nhà thì cũng được, chứ có điều chi đâu mà ngại. Nhưng không phải chẳng giấu gì Thúc Thúc, con cháu nhà tôi trước đã lấy Vương Áp Ti đã mất, đến nay đã trọn 2 năm, nhân gọi là chúc lễ mọn để trả nghĩa chồng xưa cho cháu, nên mấy hôm nay phải xếp dọn nghỉ hàng để mua sắm các đồ lễ vật, chứ có phải tình ý gì khác đâu. Đến ngày mai đây đón các sư về để làm lễ, thế nào cũng phải nhờ đến Thúc Thúc trông coi tiếp đãi giúp cho. Xin Thúc Thúc hãy vui lòng mà tin tôi mới được. Thạch Tú nói: nếu quả vậy thì tôi xin lưu lại ở nơi đây để giúp đỡ trượng nhân, không dám phàn nàn điều gì cả. Phan Công lại nói: từ nay trở đi, xin Thúc Thúc chớ chấp nê điều gì, trước sau bao giờ chúng tôi cũng thế mà thôi. Nói đoạn liền bảo Thạch Tú cùng ngồi ăn cơm uống rượu. Sáng hôm sau có mấy người thầy cúng mang lễ vật đến, thiết lập đàn tràng, sắp sửa các đồ đèn, hoa hương, trống chuông, cảnh mỏ, và bày dọn cổ chai để mà cúng. Bấy giờ Dương Hùng ở phủ đi về, bảo Thạch Tú rằng: hiền đệ ơi, hôm nay tôi phải đến phiên coi ngục, không thể nào mà về nhà được. Vậy các công việc nhà thì xin hiền đệ hãy trông nom giúp đỡ cho tôi. Thạch Tú vui vẻ đáp rằng: xin ca ca cứ đi việc quan, còn công việc ở nhà để giao hết cho tiểu đệ. Nói đoạn Dương Hùng từ biệt mà ra đi vào phủ. Đương khi Dương Hùng đi rồi, một mình đứng đợi đón tiếp ở nhà ngoài, chợt thấy có một vị sư trẻ đi vào, rồi thấy một người thầy cúng gánh đôi cái quả đi theo sau. Thạch Tú liền vái chào vị sư, mời vào ở nơi đó, rồi bảo cho Phan Công biết. Phan Công nghe nói, vội vàng chạy ra để đón tiếp. Vị sư kia thấy Phan Công ra tới nơi, liền đứng dậy vái chào mà nói rằng: đã lâu nay không thấy can gia đến vãng cảnh ở ngoài chùa. Phan Công mới đáp rằng: lão tôi vì mở thêm cửa hàng nên bận rộn không đi đâu được. Hôm nay là ngày giỗ hết của Áp Ti, chúng tôi cũng không có gì vào dân biếu, vậy có một chút lễ mọn xin cụ hãy chấp nhận lấy cho. Chết nổi, sao sư phụ lại xử phiền nhiều như thế. Nói xong bảo Thạch Tú bưng lễ vật vào trong nhà, rồi gọi người pha nước ra mời nhà sư uống. Bấy giờ vợ Dương Hùng ở trên gác đi xuống, hỏi Thạch Tú rằng: ai đưa lễ vật đến đó hả Thúc Thúc? Thạch Tú ngẩng lên thấy chị chàng kia cũng ăn mặc loàn xoàn, không ra dáng một ngày đại hiếu, liền đáp rằng: có một vị sư gọi lão trượng nhà ta mà can gia đưa đến nơi đây. Là can gia đưa đến nơi đây. Chị chàng kia nghe nói cười mà nói rằng: chắc lại sư huynh Bùi Như Hải đó hẳn. Ông ấy là một vị rất trung thành xưa nay, nguyên trước là con ông chủ hiệu họ Bùi, sao mới xuất gia ở chùa báo ân đó mà. Sư phụ ông ta vốn là người môn đồ nhà này, cho nên mới bái phụ thân tôi làm can gia đấy. Pháp danh ông ta là Hải Công, hơn tôi có 2 tuổi nên vẫn gọi là sư huynh. Ông ta tụng kinh Phật thì rất nổi tiếng, rất chiều nay. Rồi chiều nay Thúc Thúc sẽ được nghe mà xem. Thạch Tú nghe nói trong bụng có điều ngờ ngợ, song không dám nói ra, phải ứng đáp cho qua loa câu chuyện. Đoạn rồi chị chàng kia đi ra ngoài nhà để chào vị sư. Thạch Tú liền khoanh tay lững thững bước ra theo, nấp trong màn để xem. Khi chị chàng ra tới nhà ngoài thì hòa thượng kia vội vàng đứng dậy chạy đến trước mặt mà chắp tay vái chào rất là lễ phép. Chị chàng cũng chẳng có cúi chào lại. Chị chàng cũng cúi đầu chào lại rồi mới nói rằng: sao sư huynh lại còn phiền em cho lễ vật nhiều như thế? Vị sư đáp: dám thưa hiền muội, có chi mà dám gọi là phiền. Đã đành vậy, nhưng chùa chiền có gì mà phải nhiều như thế, nhưng phí tổn thì vô ích lắm. Ngoài chùa tôi mới sửa xong thủy lục đường, muốn mời hiền muội cùng ra vãn cảnh ngày hôm nay, sợ chỉ sợ tiết cấp không bằng lòng. Có lẽ đâu tiết cấp nhà tôi khi nào lại nghĩ đến những việc đó. Và trước đây khi lão nương tôi mất, tôi có hứa là sẽ dâng lễ huyết bồn ở ngoài chùa. Vậy nay mai thế nào tôi cũng phải ra chùa để nhờ sư huynh dâng lễ giúp cho. Vâng, cái đó tôi xin sẵn lòng. Hiền muội sai bảo việc chi, Dương Hải này cũng hết sức mà ra tay. Chị đàn bà lại nói, xin sư huynh niệm cho nhiều kinh, cho mẫu thân tôi thì hay lắm. Nói dứt lời thì thị nữ bưng ra mâm trà. Chị đàn bà lấy khăn tay lau lại miệng chén thật cẩn thận, rồi hai tay bưng chén nước đưa lại để mời nhà sư. Nhà sư giơ tay ra tiếp lấy chén trà, hai con mắt trừng trừng nhìn vào mặt chị chàng kia. Chị chàng thì cũng cười tiếp đi, mà đưa mắt liếc trả qua trả lại, nhìn nhà sư rất là khả ố. Thạch Tú đứng trong rèm thấy vậy, trong bụng lẩm bẩm bảo mình với mình rằng, xưa nay chị chàng này vẫn hay cợt nhã cười đùa, ta vẫn tưởng là chỗ chị em thân, nên cứ xử sự nhã nhặn như thế. Ai ngờ người đàn bà này cũng là một tụi bất lương. Được, nếu gặp vào tai của Thạch Tú này thì tất phải vì Dương Hùng mà làm cho vỡ lẽ mới được. Chàng nghĩ như vậy liền vén rèm sòng sọc đi ra. Chú sư Hổ Mang thấy Thạch Tú bước ra, bèn đặt chén trà xuống mà nói rằng, xin mời Đại Lang hãy ngồi chơi. Chị chàng kia nhanh mồm nói luôn rằng, thúc thúc đây là anh em kết nghĩa với Tiết Cấp nhà tôi đó. Nhà sư hỏi ngay rằng, Đại Lang quý quan ở nơi đâu, đại danh quý tánh là gì? Thạch Tú nói, tôi ấy à, tôi họ Thạch tên Tú, người phủ Kim Lăng, bình sinh chỉ hay giúp người nên họ thường gọi là Tiểu Mạnh Tam Lang. Tôi là một anh chàng lỗ mãng, nhỡ có điều gì đường đột thì xin hòa thượng đừng có chấp. Tôi là một anh lỗ mãng, nhỡ có điều gì đường đột xin hòa thượng đừng có chấp. Nhà sư vội vàng đáp rằng, không dám, có điều gì mà Đại Lang giỏi dạy như thế, tôi xin phép đi đón chư tăng để cúng bây giờ đây. Nói đoạn hất hả chạy đi ra ngoài cửa. Chị chàng kia dặn vớ rằng, sư huynh đi mau rồi về đây cho. Sư ta cứ vội vàng cắm cổ đi, không dám ngoảnh cổ lại mà nói nửa lời. Chị chàng thấy nhà sư đi rồi liền quay gót trở vào trong nhà. Bây giờ Thạch Tú đứng ở ngoài cửa thở dài một tiếng, rồi cúi đầu xuống mà nghĩ ngợi một mình, ra chiều khó chịu vẫn vơ. Hồi lâu bọn sải chùa đến sắp sửa lễ vật rồi lên đèn hương ở đạo tràng. Được một lát thì nhà sư Hổ Mang kia dẫn chư tăng đến để làm lễ. Phan Công nhờ Thạch Tú tiếp đãi nước nôi một lúc, rồi chư tăng cùng vào đạo tràng mà lên hiệu thỉnh Phật. Bấy giờ sư Hổ Mang kia cũng là một nhà sư trai trẻ, khua chiên gõ mõ sái tỉnh đàn tràng, dân sớ cúng Phật rồi đọc kinh siêu độ vong linh. Khi đó chị chàng ra quỳ ở trước pháp đàn, tay nâng lư hương để dâng lễ Phật. Nhà sư kia hết sức cổ vũ mà khua tiêu gõ cảnh để đọc các bài châm ngôn rất là êm ái dễ nghe. Được một lát, các sư đi vào nhà trong để thụ trai. Sư Hổ Mang ta lẻn lại đi đằng sau, thỉnh thoảng cứ liếc mắt nhìn chị chàng kia, rồi đôi bên cứ cười cợt tống tình rất là đắc ý. Thạch Tú trông thấy bao nhiêu như vậy thì trong lòng lại càng tức tối khó chịu, không dám nói ra. Khi các sư ra đến nhà ngoài, cùng ngồi uống mấy chén rượu suông, rồi người nhà dọn cỗ chay ra, Phan Công mời qua một lượt, rồi trong mình mệt mỏi tự đi vào phòng nghỉ trước. Hồi lâu các sư thụ trai xong lại bắt đầu ra đạo tràng để cúng. Bấy giờ Thạch Tú tức bực trong lòng, bèn nói dối là đau bụng rồi cũng đi nằm một chỗ. Các sư ra đến pháp đàn, nồi chuông rung chóng đọc kinh Thiên Vương làm lễ triệu vong, rồi cùng nhau tham lễ Tam Bảo. Mãi đến đầu trống canh ba, các sư đã nhọc nhằn khẳng tẳng, duy có sư Hổ Mang nhà ta thì vẫn dùng hết tinh thần để mà đọc kinh, mà kêu lòng ân ái của ả vô dày. Ả kia đang đứng ở trong mành, càng nghe thấy vậy thì lửa dục lại càng rung động, liền sai tỳ nữ mời nhà sư vào ở trước rèm để nói chuyện. Rồi chị chàng ta đứng trong rèm, nắm lấy tay áo nhà sư mà nói rằng, ngày mai sư huynh đến đây lấy tiền công đức, xin sư huynh nhắc đến việc huyết bồn cho. Nhà sư nói rằng, được, anh đầy nhớ lắm, mong hoàn thành tâm nguyện thì hoàn ngay chứ sao. Nói xong chị lại bảo chị ả kia rằng, thúc thúc nào ở đâu, người sao trông ghê gớm thế. Chị chàng lắc đầu nói, sợ gì hắn, hắn có phải anh em ruột thịt gì đâu mà sợ. Nhà sư gật gù khen phải mà nói rằng, nếu vậy mới có thể yên tâm được. Nhà sư vừa nói vừa đưa tay bấm tay chị chàng kia một cái, rồi cười mà đi ra cúng đàn. Khi đó Thạch Tú nằm ở trong nhà, thấy rõ ràng như vậy, trong lòng lại càng băn khoăn khó chịu vô cùng. Vào khoảng canh năm, cúng lễ đã xong, hóa đốt vàng mã, rồi các sư làm lễ tạ đàn mà trở về chùa. Chị chàng kia cũng lên gác để đi nghỉ. Bấy giờ Thạch Tú tức giận nghĩ thầm trong bụng: ca ca ta là một người hào kiệt, gặp phải con vợ như thế thật là mất cả thể diện chứ không chơi. Chàng ta nghĩ vậy đành phải nén lòng mà đi vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, Dương Hùng về nhà ăn uống cơm nước xong xuôi, lại lặng lặng đi vào trong phủ, không hề nói với ai việc chi. Khi Dương Hùng đi rồi, lại thấy nhà sư Hổ Mang kia đã thay mặc bộ quần áo nhà chùa rất chỉnh đốn mà đến nhà của Phan Công. Chị đàn bà nghe nói đến nhà sư lại vội vàng đi xuống gác, rồi đón nhà sư vào mà xơi nước. Chị chàng nói với nhà sư rằng: cái qua thật là phiền huynh quá, tiền công đức cũng chưa đưa mà hầu người. Nhà sư vội đáp rằng: cái đó thì cần gì, duy hôm qua có nói về việc lễ huyết bổn, và xin hỏi hiền muội, nếu định làm lễ ngay thì trong chùa tôi hiện đang tụng kinh, chỉ phải viết thêm một lá sớ nữa dâng lên là đủ. Chị chàng nói: nếu vậy thì hay lắm, để tôi xin mời phụ thân tôi ra mà nói chuyện. Nói đoạn liền sai thị nữ mời Phan Công đến. Phan Công tạ ơn nhà sư mà nói rằng: đêm qua tôi mệt quá, không trông nom được chu tất, sao thúc thúc lại bị đau nghỉ, thành ra không có ai tiếp đãi, xin nhà sư bỏ lỗi đi cho. Nhà sư đáp: càng gia dạy quá lời, có điều chi mà chúng tôi dám trách. Chị chàng khốn nạn nói với Phan Công rằng: con định dâng lễ huyết bồn cho mẫu thân, nhưng thấy sư huynh nói ngoài chùa ngày mai cũng có cúng lễ, vậy bất nhược cha làm phụ ngay vào đấy thì tiện hơn. Này, để sư huynh về niệm Phật, rồi sáng mai hai cha con ta cùng ra làm lễ một thể. Phan Công nói: phải lắm, xong chỉ sợ ngày mai không có ai trông nom nhà cửa cho. Việc đó đã có thúc thúc trông nom, ở nhà mà ngại gì? Phải, con đã hứa đi như vậy thì sáng mai thế nào cũng phải đi mới được. Đoạn rồi chị chàng lấy tiền công quả đưa cho nhà sư mà nói rằng: chúng tôi gọi là có chút lòng thành, xin sư huynh nhận lấy cho, sáng mai chúng tôi sẽ đến chùa mà thụ lộc. Nhà sư vâng lời nhận lấy tiền, rồi nói với chị chàng kia rằng: đa tạ tấm lòng bố thí, tôi xin đem về để biếu chư tăng. Sáng mai thế nào cũng mời can gia cùng hiền muội ra chùa để chứng minh công đức. Nói xong vái chào ra về, chị chàng kia cũng đưa chân ra đến cửa, rồi mới trở vào. Bấy giờ Thạch Tú lại sửa soạn hàng họ, rồi giết lợn để bán hàng. Chiều hôm ấy, Dương Hùng về tới nhà, khi cơm nước xong rồi, chị chàng kia xui Phan Công nói chuyện đi lễ chùa cho Dương Hùng biết. Phan Công bèn đem chuyện bảo với Dương Hùng mà nói rằng: sáng mai hai chúng tôi phải đi ra chùa báo ân làm lễ, còn công việc ở nhà đã nhờ thúc thúc Thạch Tú trông nom. Dương Hùng cũng ưng lời mà đáp rằng: hiền thê đã hứa làm lễ thì xin trượng nhân cứ cho đi, có điều chi đâu mà ngại. Sáng hôm sau, Dương Hùng dậy sớm vào làm việc quan trọng ở trong phủ. Thạch Tú thì dậy sớm để dọn hàng, chị chàng kia cũng dậy sớm để chải đầu bích chân, rửa mặt mũi, sửa xiêm áo, rồi giục con đòi làm cơm sớm để mà ăn. Phan Công cũng dậy sớm đi mua các đồ vàng hương lễ vật và đi thuê một cổ kiệu để đợi ở nơi đó. Bấy giờ Thạch Tú còn bận bán hàng, cũng không kịp hỏi han đến các công việc sửa sang ở trong. Khi cơm nước xong, thị nữ sắp đủ các lễ vật, rồi vào khoảng gần trưa, Phan Công thay xiêm áo chỉnh tề mà nói với Thạch Tú rằng: tôi bận việc phải đi chùa với cháu, xin thúc thúc ở nhà trông nom giúp cho, một lát chúng tôi sẽ về. Thạch Tú đã hơi ngầm hiểu trong bụng, liền cười mà đáp rằng: xin trượng nhân cứ xuống coi cho tẩu tẩu đi lễ, còn công việc ở nhà tôi xin cán đáng hết. Đoạn rồi chị chàng kia lên kiệu, Phan Công cùng bọn thị nữ đi theo kiệu mà cùng tới chùa báo ân. Bấy giờ sư Hổ Mang đang đứng đón ở cổng chùa, khi thấy kiệu đi đến, trong bụng hớn hở vui mừng, chạy ra vái chào rất là cung kính. Phan Công đáp lễ mà nói rằng: thế là thực phiền cho hòa thượng lắm. Chị chàng kia ở trên kiệu bước xuống, vái chào nhà sư mà nói rằng: chúng tôi đến đây phiền sư huynh đón tiếp, biết lấy gì mà đền ơn cho được. Sư ta cung kính mà nói rằng: không dám, có điều chi mà làm phiền. Tiểu tăng này đã cùng với chúng tăng tụng kinh ở Thủy Lục Đường từ trống canh năm tới bây giờ, chỉ còn đợi hiền muội đến để chứng minh mà thôi. Nói đoạn dẫn Phan Công và cùng chị chàng kia lên Thủy Lục Đường. Khi tới nơi đã thấy lễ vật bày biện rất nghiêm trang, đèn nến huy hoàng, khói hương nghi ngút, có mười mấy vị sư đang ngồi đọc kinh ở nơi đó. Chị ả kia cúi chào các vị sư rồi vào làm lễ tam bảo. Sư hổ mang ta lại quỳ xuống trước đàn tụng kinh sám hối, làm lễ hóa vàng mà cùng thu trại. Bấy giờ chư tăng dẫn đồ đệ đi thụ trại ở một nơi, còn sư hổ mang kia thì mời Phan Công cùng chị chàng ta đến một tăng phòng rất sâu và bày đặt rất chỉnh đốn, rồi gọi đồ đệ pha nước đem lên. Được một lát thấy hai tên đồ đệ bưng một cái khay đỏ, đặt mấy cái chén trắng, pha một thứ trà thật ngon, đem lên để mà mời. Khi uống nước xong, nhà sư lại dẫn vào gian gác nho nhỏ, trong đó bày đồ đạc rất trang nhã. Trên treo một bức thi hạo của danh nhân, giữa kê một cái án con để lò hương nghi ngút. Mời Phan Công cùng chị ả ngồi một bên và nhà sư ngồi vào một bên để tiếp. Chị chàng kia mới nói: sư huynh ở đây thật là vắng vẻ thư nhàn, rõ cảnh tượng một nhà tu hành. Sư ta mới đáp lại rằng: chúng tôi đến đây quầy quả hòa thượng mất cả ngày, bây giờ thôi xin cáo từ về. Sư mới đáp lại rằng: xin hiền muội chớ cười, ở đây sao ví được ở nơi nhà đằng ấy. Phan Công nói: chúng tôi đến đây thấy quấy quả hòa thượng mất cả ngày, bây giờ xin cáo từ mà về. Nhà sư cố ý giữ lại mà nói rằng: mấy khi Can gia đã đến đây chơi, xin coi đây là như một nhà. Phải chăng hôm nay hiền muội cũng đưa tiền để mà làm lễ, xin Can gia ngồi chơi xơi tạm lưng cơm chai đã. Sư đệ đã cho dọn cơm lên nơi đây. Nói đoạn thấy đồ đệ bưng ra hai mâm toàn là quả ngon hoa lạ cùng với các thức ăn chay kỳ dị bày đặt lên trên bàn. Chị chàng thấy vậy mới nói rằng: sư huynh còn cho ăn uống như thế này thật là phiền quá. Sư ta cười mà đáp rằng: cũng gọi là có lưng cơm nhà chùa, lấy gì làm phiền phí, xin Can gia hiền muội hãy chứng giám cho. Nói đoạn gọi đồ đệ ra rót rượu, rồi hai tay nâng chén mời Phan Công mà nói rằng: không mấy khi Can gia đến đây, xin ngồi xơi chén rượu cho vui. Phan Công cất chén rượu uống một hơi rồi khen rằng: rượu ngon lắm. Nhà sư nói: bữa trước có một ông thí chủ bảo nấu rượu theo cách rất ngon, ngày mai sẽ đem mấy bình đến đây để biếu cho tiết cấp xơi. Nói xong quay ra bảo chị chàng kia rằng: nhà chùa không có gì để trả ơn, xin mời hiền muội xơi chén rượu xuông vậy. Đoạn rồi sai rót rượu mời chị chàng và mời cả đám thị nữ cùng nhau uống. Chị chàng ta uống một lượt rồi nói: thôi xin thôi, tôi không uống được nửa rượu. Sư hổ mang lại kéo lại mời: mấy khi nương tử quá chân đến đây, xin mời thêm một chén nữa. Phan Công bảo gọi đám phu kiệu vào, cho mỗi người một chén rượu. Nhà sư vội đỡ lời mà nói rằng: xin Can gia cứ xơi rượu, đám phu kiệu tiểu tăng đã cho người mời ăn uống ở ngoài kia rồi. Nguyên sư hổ mang này có ý với chị chàng kia, nên có tìm thứ rượu rất ngon để mời Phan Công uống. Phan Công uống được mấy chén thì ngã say ra đó. Sư ta liền sai đồ đệ vực lên gian phòng một bên để nghỉ ngơi, rồi nói với chị chàng rằng: xin nương tử xơi một chén nữa cho vui. Chị chàng kia vốn đã có sẵn tình tứ trước, lại nhân trong người lại có chất hơi men, liền ra bộ mờ mờ mịt mịt cười nói mà rằng: sư huynh cứ bắt em uống rượu làm gì thế? Sư ta sẽ trả lời: đó là tôi kính ái đến nương tử đấy. Thôi, uống rượu không được nữa đâu. Vậy xin mời nương tử đến phòng tiểu tăng mà xem răng Phật. Vâng, tôi đang muốn đi xem qua một lát. Sư hổ màng liền dẫn chị chàng đến một gian lầu, là nơi phòng ngủ bày biện rất trang nhã dễ coi. Chị chàng thấy vậy đã hớn hở vui mừng liền nói: ngọa phòng ở chỗ này thật là sạch sẽ dễ chịu. Sư hổ màng cười mà đáp rằng: ở đây chỉ thiếu có một nương tử mà thôi. Chị chàng cũng cười toét mồm ra mà nói rằng: sao không kiếm lấy một người? Nào ai mà bố thí cho, thôi hãy theo tôi đi xem răng Phật. Chị chàng ta quay lại bảo thị nữ rằng, bày xuống xem ông đã tỉnh dậy chưa. Thị nữ vâng lời đi xuống, nôm phàn công, sư hổ mang liền đóng cửa lại. Chị chàng kia cười mà hỏi rằng, bắt tôi ở đây làm gì nữa thế? Sư hổ mang nghe nói lửa dục đã bốc lên đùng đùng, liền chạy đến ôm chặt lấy chị chàng kia mà nói rằng, tôi kính mến nương tử biết bao nhiêu, hai năm nay trong lòng tôi xiết bao tơ tưởng, nay mới được nương tử đến nơi đây, xin rộng lòng mà thương cho tôi với. Chị chàng mới đáp lại rằng, chồng tôi không phải là người vừa đâu, làm thế lỡ ra hắn biết thì nguy đấy. Sư hổ mang quỳ xuống mà nói, xin nương tử cứ thương tôi là hết. Chị chàng kia giơ tay đỡ dậy mà rằng, sao anh khéo nhiễu người ta thế, có sợ tôi lát nữa cho mấy cái tát hay không? Sư hổ mang cười khì khì mà đáp rằng, nương tử đánh thế nào tôi cũng chịu, chỉ sợ nương tử không nỡ đánh tôi thôi. Bây giờ chị chàng vôi xé kia đã mê mẩn tâm hồn, không sao giữ nổi được mình, liền ôm lấy nhà sư mà tảng lờ nói rằng, tôi đánh thật chứ chẳng đánh bỡn đâu à. Sư tà thấy vậy liền kéo đến giường nằm, đôi bên đều hú hí với nhau rất là thỏa nguyện. Đoạn rồi sư ta bảo với chị chàng kia rằng, nàng đã có lòng yêu tôi như vậy, dẫu chết cũng không lấy gì tiếc, song ngày nay chẳng qua chỉ được thỏa lòng trong phút chốc, rồi sao lại kính cổng cao tường, bao giờ mà gặp mặt, mà lỡ ra có nguy hiểm đến thân, vậy nàng có cái gì thì xin cứu cho tôi với. Được, cái đó không hề chi, tôi đã nghĩ ra được một kế. Chồng tôi là một thằng, một tháng là có tới 20 ngày vào ngủ trong nhà lao. Vậy tôi có đứa con đòi nó rất thân, sẽ xin cho nó đợi ở vườn sau. Hễ hôm nào chồng tôi đi vắng thì kê án thắp hương làm hiệu, bảy giờ thì cứ lẳng lặng mà đi vào, không sợ chi cả. Chỉ e hồi canh năm mà ngủ quên thì nguy hiểm, vậy xin một người đầu đà đi báo sáng, đến lối cửa sau mà đánh mỏ báo sáng, mà niệm Phật to lên, cho mình tỉnh dậy thì mới khỏi lộ sự ra được. Sư hổ mang nghe nói cả mừng mà rằng, phải lắm, dịu lắm, xin nàng cứ thế mà làm. Tôi đây đã có người đầu đà, tức khắc tôi sẽ bảo đến canh gác ở nơi đó. Thôi bây giờ không tiện ngồi dai, xin xuống kẻo người ta ngờ vực, những lời dặn phải nhớ đấy nhé. Chị chàng nói xong liền vuốt ve lại đường tóc, sửa sang lại má phấn rồi mở cửa đi xuống. Khi xuống tới nơi, bảo thị nhi đánh thức Phan Công dậy để đi về. Bấy giờ đám kiều phu đã được ăn uống tử tế, cùng nhau ngồi đợi ở ngoài cổng chùa. Sư hổ mang đưa chân đến cổng chùa, rồi chị chàng kia lên kiệu mà về cùng với Phan Công. Khi chị chàng về rồi, sư hổ mang liền tìm một người đầu đà báo sáng để nói chuyện. Nguyên chùa vẫn có một người đầu đà tên là Hồ Đạo, cứ mỗi sáng đầu trống canh năm lại vác mỏ đi khua để báo sáng cho mọi người tỉnh dậy tụng kinh và làm cơm. Khi Hồ Đạo tới nơi, sư hổ mang rót mấy chén rượu để mời và đưa một ít tiền cho Hồ Đạo. Hồ Đạo đứng dậy mà nói rằng, đệ tử vốn nhờ ơn sư phụ xưa nay, nào có công lao gì mà dám thụ lộc như vậy. Sư ta cười mới bảo với Hồ Đạo rằng, ta xem ngươi là một kẻ chí thành, rồi ta sẽ xuất tiền mà mua một ít hồ điệp cho ngươi, xung vào tăng ngạch. Này hãy đưa cho ngươi một ít tiền này để may quần áo mà mặc, ngươi cứ cầm lấy. Hồ Đạo mỗi khi vẫn được các đồ đệ ở đó đãi cho ăn uống, thỉnh thoảng là dắt đi cúng lễ các nơi, cũng kiếm được chút ít tiền dư, nên trong lòng vẫn lấy làm cảm phục. Nay lại thấy cho tiền như vậy thì tự nghĩ rằng, nhà sư cho ta như thế này, tất có việc gì phải nhờ đến ta, vậy bất nhược ta hãy hỏi thử trước xem sao. Nghĩ đoạn liền hỏi rằng, sư phụ có sai khiến việc gì, chúng tôi xin hết sức, xin sư phụ hãy nói cho biết. Người đã có lòng tốt như thế thì ta cũng không dám giấu mà làm gì. Hiện nay con gái Phan Công muốn cùng ta đi lại với nhau, hẹn đem đến thắp hương ở nơi cửa sau làm hiệu cho ta vào, song còn sợ lỡ khi có ai nghe ngóng, vậy ta phải phiền ngươi đến đó dò trước. Nếu qua không có ai thì sẽ vào, rồi sáng sớm canh năm ngươi lại đó nôm, khi vắng người thì cứ gõ mỏ niệm Phật cho to để ta ra về, như thế có được hay không? Hồ Đạo vâng lời mà nói rằng, Việc đó có chi là khó, sư phụ đã sai thì tôi xin vâng lệnh. Ngày hôm đó, Hồ Đạo đến cửa sau nhà Phan Công để xin cơm chay, chợt có một đứa thị tỳ chạy ra hỏi rằng: "Sao nhà chùa không đến cửa trước mà xin mà lại vào cửa này?" Hồ Đạo lặng ngắt đi không trả lời, cứ niệm Phật to lên cho trong nhà được nghe thấy tiếng. Chị chàng vô xé kia nghe thấy tiếng niệm Phật liền vội vàng chạy ra hỏi rằng: "Nhà chùa có phải là Đầu Đà Báo Sáng đó không?" Hồ Đạo đáp rằng: "Chính tôi là Đầu Đà Báo Sáng, khua gọi cho người ta tỉnh dậy đây. Tôi đến phải đốt hương khấn nguyện thì trời Phật mới chứng minh cho." Chị chúng kia nghe nói cả mừng, liền bảo thị nhi vào lấy một quan tiền thưởng cho Hồ Đạo. Hồ Đạo thấy thị nhi đi vào, liền hỏi thăm chị chàng kia rằng: "Tôi là người tâm phúc của Hải sư phụ, đến để thăm đường trước đây." "Được, tôi biết rồi, đêm nay cứ đến đây, hãy cứ thắp hương thì nhớ báo cho sư huynh biết." Hồ Đạo gật đầu tin ý. Thị nhi mang tiền cho Hồ Đạo, rồi chị chàng cùng thị nữ đều trở vào. Khi lên tới lầu, chị chàng đem chuyện tâm phúc giải bày cho thị nhi biết và dặn dò trông nom cho cẩn thận. Tối hôm đó, Dương Hùng vào đúng phiên vào ngủ trong lao. Thị nhi liền bày án thắp hương để ra lối sau mà làm hiệu. Rồi chị chàng vô xé đứng nấp ở bên trong để đợi. Vào khoảng cuối canh một, chợt thấy một người khăn áo chỉnh tề đi tót vào trong cửa. Thị nhi kính hỏi, người kia lặng ngắt không trả lời. Chị chàng thấy vậy liền giơ tay bộp khăn người kia xuống, lộ ra cái đầu trọc tiếu ra, rồi sẽ mắng rằng: "Cái quái này sao mà ranh đến thế?" Nói đoạn dắt tay nhau cùng đi lên lầu. Thị nhi cũng cất lương vào mà đi ngủ một chỗ. Đêm hôm ấy, hai anh chị cứ ân ái tình tự với nhau, không một điều gì trở ngại. Đương khi đôi bên mệt nhọc thì cũng thiếp đi một giấc nồng. Bỗng nghe tiếng mõ lóc cóc cùng tiếng người niệm Phật ở sau, thì hai người giật mình choàng dậy. Sư khốn nạn kia vội vàng đứng dậy mặc quần áo đội khăn, rồi bảo chị chàng rằng: "Thôi tôi xin về, tối nay rồi sẽ đến. Tối nào hễ trông thấy thắp hương thì nhớ vào, đừng có sai lời mới được. Nếu không thắp hương thì chớ vào mà khốn đấy." Nói đoạn nhà sư khốn nạn vâng lời, hất hải đi ra. Thị nhi lại đóng cửa lại. Từ đó trở đi, cứ mỗi khi Dương Hùng vào ngủ trong lao vắng là đôi bên là dập dìu qua lại cùng nhau, tình ý rất là thân mật. Phan Công thì chưa tối đã đi nằm ngủ, còn hai đứa thị nhi cũng nằm cuộn tròn ở một góc giường, không biết tới chuyện chi cả. Bởi vậy hai bên gian díu với nhau hơn một tháng trời cũng không ai biết đến. Về phần Thạch Tú, từ khi nôm thấy công chuyện chứng tai gai mắt, trong lòng cứ băn khoăn khó chịu. Song từ bấy cũng không thấy nhà sư đi lại thì lại không hiểu ý tứ ra làm sao. Sau đó thỉnh thoảng chàng dậy sớm lại nghe thấy tiếng gõ mõ và có tiếng người niệm Phật ở phía cửa sau, thì trong bụng hơi lấy làm ngờ ngợ mà nói một mình rằng: "Lối ngõ sau đây là lối ngõ cục, không có ai ra vào. Vậy sao nhà chùa đến đó mà gõ mõ niệm Phật làm chi? Việc này tất là có duyên cớ gì đây, ta phải thử dò xem xét." Một đêm vào khoảng canh năm, giữa đêm trung tuần tháng chạp, Thạch Tú đang trằn trọc ngủ không yên giấc, chợt thấy tiếng mõ kêu lóp cóp ở ngoài ngõ, đi vào đến cửa sau. Rồi có người niệm: "Phả độ chúng sinh cứu khổ nạn, chư Phật Bồ Tát", rất là to. Chàng nghe thấy vậy bèn chạy ra chỗ khe cửa đứng nom. Một lát thấy một người khăn áo chỉnh tề ở trong nhà bước ra, cùng với anh Đầu Đà đi báo sáng cùng đi. Rồi lại thấy thị nhi chạy ra đóng cửa lại. Thạch Tú thấy rõ ràng như vậy thì trong lòng lại càng căm tức, lẩm bẩm nói rằng: "Ca ca mình như thế mà gặp lại đá phụ cư xử như thế, phẩm có đáng tức hay không? Nếu ta không vì ca ca mà liệu lý sự này thì quyết không phải là một tay hảo hán." Nói đoạn liền quay vào đem thịt thà ra dọn hàng để bán buổi sáng. Hôm đó khi cơm nước xong, chàng ra đi đòi một ít tiền hàng rồi đi thẳng vào trong phủ để tìm Dương Hùng. Khi vào tới đó, chỗ trước cửa phủ đã gặp Dương Hùng ở nơi đó. Dương Hùng mới hỏi Thạch Tú: "Hiền đệ đi đâu thế?" Thạch Tú nói: "Tôi đi hỏi một ít tiền hàng, nhân thể vào thăm ca ca. Lâu nay tôi bận việc, chưa hôm nào anh em mình được ngồi uống rượu với nhau vài chén cho vui. Bây giờ thì hãy đến đây ngồi chơi một lát đã." Nói đoạn liền dắt Thạch Tú đến một tửu lầu gần đó, tìm Bảo một gian giác yên tĩnh để ngồi, rồi lại gọi Tử Bảo mang rượu nhắm lên để hai người cùng nhau mà ngồi uống rượu. Uống được vài ba chén rượu, Dương Hùng thấy Thạch Tú cứ chỉ cúi đầu nghĩ ngợi, thì trong lòng không được thích liền hỏi: "Hiền đệ có chuyện gì mà vui thế? Hay là ở nhà lại có điều chi trái ý với hiền đệ chăng?" "Không, trong nhà không có điều chi trái ý với tôi. Tôi vẫn cảm ơn ca ca coi tôi như ruột thịt trong nhà. Bởi vậy tôi có một câu chuyện muốn nói." Nhưng vừa nói đến đó, Dương Hùng lại tiếp luôn: "Có việc gì xin hiền đại cứ nói, sao lại câu lệ như là người ngoài vậy?" "Tôi nói câu này xin ca ca hãy bỏ qua cho. Ca ca thì hằng ngày hầu việc quan trong phủ, không biết đâu đến công việc trong nhà. Tẩu tẩu không phải là một người có lương tâm, đã mấy phen tôi biết mà không dám nói. Tới nay đã bắt được quả tang, không thể nào mà không cầm lòng cho đặng, nên phải tìm đến để nói rõ cho ca ca nghe." Dương Hùng nghe nói thì hỏi luôn rằng: "Tôi làm gì có lắm mắt mà trông được cả đằng sau lưng? Vậy thì ai đã đến đó, xin hiền đại cứ nói cho tôi biết." Thạch Tú liền đem hết chuyện từ khi nhà sư đến làm lễ cho tới khi ra chùa báo ơn, cùng là sáng sớm có người niệm Phật, rồi thấy nhà sư ở trong nhà lầu đó đi ra, thuật hết tất cả cho Dương Hùng nghe mà nói rằng: "Những hạng dầm phụ như thế, ca ca còn chứ làm chi cho bẩn trong nhà." Dương Hùng nghe nói bèn cả giận mà rằng: "Đồ thứ hèn mạt như thế thì còn sao mà dung cho được." Thạch Tú nói: "Ca ca hãy khoan, không nên nóng tính. Hôm nay về nhà cứ lặng ngắt làm thinh như là mọi ngày, rồi đến chiều lại nói dối là phải ngủ trong nhà lao. Đợi đến canh ba thì mới trở về, gọi cửa, tức là đứa gian phu kia phải lòi cả ra ngay. Bây giờ tôi xin nắm cổ nó lại để ca ca trị tội." "Phải, làm thế thì thông lắm. Nhưng ca ca phải kín đáo mới được." "Chắc hẳn rồi, để ngày mai ta sẽ thi hành." Nói đoạn, hai người cùng nhau uống mấy chén rượu, rồi trả tiền đứng dậy mà đi xuống lầu. Khi đó chợt thấy 4-5 người ngu hầu chạy đến gọi Dương Hùng mà bảo rằng: "Kìa, Tiết Cấp, chúng tôi đang đi tìm ngài Mãi. Quan Phú đang ngồi ở vườn hoa, đợi Tiết Cấp đến đấu gậy với chúng tôi đấy." "Đi, Tiết Cấp đi mau." Dương Hùng nghe nói bảo với Thạch Tú rằng: "Thạch ca về trước đi, tôi hãy vào hầu quan một chút đã." Nói xong để mặc Thạch Tú về trước, rồi cùng với tụi ngu hầu ra vườn hoa để đánh gậy. Tri phủ ngồi xem đánh gậy một lát lấy làm thích chí ngợi khen, liền sai rót 10 cốc lớn để thưởng cho Dương Hùng. Dương Hùng uống rượu lãnh thưởng xong, rồi bái tạ tri phủ mà ra về. Chúng trở lại đón Dương Hùng đi thiết rượu mãi đến gần tối, chén đã quá say mới chịu đưa về nhà. Khi về tới nhà, chị chàng kia thấy chồng say sưa mê mệt, liền cảm tạ mấy người đưa về đó, rồi cùng thị nhi dắt lên gác mà cởi khăn áo cho Dương Hùng đi nghỉ. Bây giờ Dương Hùng đã say rượu, không còn nhớ đến lời dặn của Thạch Tú, liền đùng đùng nổi giận, trỏ vào mặt chị kia mà mắng rằng: "Cái con hèn mạt này, đồ khốn nạn, tao không thể nào bao dung mày được nữa." Chị chàng kia thấy vậy lấy làm kinh ngạc, không dám nói câu gì, cứ lặng lặng mà phục dịch cho Dương Hùng ngủ. Dương Hùng vừa liêm diêm vừa lảm nhảm luôn mồm mắng rằng: "Cái đồ khốn nạn kia, đồ dâm phụ kia, mày lại trêu vào miệng hùm mà. Mày mà như thế thì tao tha thế nào cho được." Chị chàng lại im lặng, cố xoa vuốt cho Dương Hùng ngủ. Dương Hùng cứ nói lảm nhảm một lúc rồi thiêm thiếp ngủ đi. Mãi đến canh năm thì tỉnh dậy. Khi mở mắt tỉnh dậy, thấy trên án vẫn còn ngọn đèn nho nhỏ, còn chị kia cứ nguyên khăn áo chỉnh tề mà đem nước ra cho chàng uống. Chàng cất lấy nước uống xong liền hỏi: "Đêm qua nàng không cởi xiêm áo mà ngủ hay sao?" Chị chàng đáp rằng: "Tiết Cấp uống rượu say quá, chỉ sợ nôn mửa ra đó thôi, nên tôi vẫn phải ngồi bên cái chõng bên cạnh để xoa bóp, có dám cởi áo mà nằm ngủ đâu. Hôm qua tôi đã nói mê mẩn gì vậy? Mỗi khi uống rượu rất là thuần tính, hễ say là ngủ ngay lập tức, sao hôm qua say rượu thì khó chịu đến thế?" Dương Hùng lãng đi mà nói rằng: "Đã lâu nay không ngồi uống rượu với Thạch Tú bữa nào, hôm nay ta ở nhà mời hắn uống rượu cho vui một thể." Chị chàng kia làm bộ không nói gì, ngồi ở cái chõng một bên, giàn giụa nước mắt, thở dài một tiếng rất là đáng thương. Dương Hùng lại nói: "Đêm hôm qua tôi say rượu có điều gì xúc phạm đâu, sao nàng lại buồn bã như thế?" Chị chàng lặng ngắt, lao hai dòng nước mắt không trả lời. Dương Hùng hỏi luôn mấy tiếng nữa, chị chàng lại giả vờ bưng mặt khóc mà không thèm nói gì. Dương Hùng thấy vậy, liền kéo chị chàng lên giường mà hỏi, làm sao nàng phiền não đến như thế? Chị chàng ta cứ khóc rưng rưng mà đáp rằng, cha mẹ tôi ngày trước gả tôi cho Vương Áp Ti, cũng tưởng trăm năm sum họp với nhau, nào ngờ lại giữa đường đứt gánh. Ngày nay lại lấy được chàng là Hào Kiệt, cũng đã hơi hả trong lòng, dè đâu chàng lại hấn hờ không thiết gì đến tôi cả. Quái lạ, ai làm gì mà nàng kêu rằng tôi hờ hững không biết? Tôi cũng không muốn nói ra làm gì, nhưng không nói thì để lòng không đặng, mà nói ra đây thì lại thêm tức bực cho chàng mà thôi. Hãy cứ nói xem chuyện gì đã. Tôi nói đây, chàng biết mà để lòng mới được. Từ khi kết nghĩa với Thạch Tú, thoạt trước nhà anh thì còn tử tế, sao càng ngày càng sổ sàng vô lễ mãi ra. Thỉnh thoảng chàng đi vắng thì anh ta lại đùa bỡn mà nói với tôi rằng, ca ca ngày nay không về, tẩu một mình là buồn lắm. Hắn đã đôi ba phen như thế, tôi cũng không thèm nói làm gì. Lại đến buổi sáng hôm qua, tôi đang đứng rửa mặt ở dưới bếp, hắn ở đầu chạy đến, nôm trước nôm sau, không thấy ai liền thò tay sờ vào bụng của tôi nói rằng, tẩu tẩu đã có ầm, đã có mang chưa? Tôi tức giận cầm tay hắn hất ra để toan la thét ầm lên, để cho hắn một mẻ. Nhưng sợ hàng cơm sớm chê cười nên phải cắn răng mà chịu đựng vậy, để đợi khi chàng về sẽ nói hết cho chàng nghe. Ngờ đầu hôm qua về tới nhà đã say, không còn biết làm sao mà nói chuyện được nữa. Tôi tức quá chừng, tôi đang muốn giết nó đi cho xong chuyện, lại còn đem Thạch Tú ra mà nói với tôi làm gì. Dương Hùng nói giận đùng đùng bảo rằng, vẽ hùm ai vẽ được xương, biết người biết mặt ai lường được gan. Thế mà nó dám xoan xoét nói với ta là thằng sư đã thế này thế nọ, thằng sư đã thế kia, ai ngờ chính nó là cả khốn nạn hơn như thế. Nó có phải là anh em ruột thịt gì mà cần ta tống quách cổ đi nó đi cho rảnh. Nói đoạn chờ đến sáng trở dậy bảo với Phan Công rằng, con lợn mới giết đó đem thịt mà cất đi, từ nay không buôn bán gì nữa. Đoạn rồi đem các đồ hàng hóa buôn bán đập phá tan tành, không còn một chút gì để chừa lại. Được một lát Thạch Tú trở dậy đem thịt ra để bày hàng, thì bỗng thấy quầy bàn gãy nát tứ tung, thì sực nghĩ đến chuyện Dương Hùng rồi cười mà nói rằng, phải rồi, chắc anh chàng này đêm qua say rượu đã nói phọt ra hết tất cả rồi, chị chàng ấy làm kế phản gián cho anh em ta chia rẽ nhau đây. Được, nếu vậy thì đành chịu lui một bước rồi ta sẽ liệu. Nói đoạn xong về phòng thu xếp khăn gói, dắt lấy con dao lưng rồi lánh mặt đi trước. Thạch Tú đến nói với Phan Công rằng, chúng tôi ở đây lâu ngày quấy quả thế mãi cũng không tiện, vậy ca ca đã thu xếp cửa hàng không cho bán nữa, vậy tôi xin cáo từ để đi nơi khác. Các sổ sách tiền nong thì đã minh bạch cả hết, không có chút gì là sai lầm. Nếu tôi có lòng nào tà gian thì trời đất sẽ chứng minh cho. Phan Công thấy con rể đã không ưng lòng lưu lại, cũng đành để cho Thạch Tú ra đi, mà không biết phải nói làm sao nữa. Vì đâu tâm huyết tan tành, nghĩa kia so với chữ tình mà thua. Mấy ai tri kỷ giang hồ, trong tu mi chẳng thẹn thò lắm sao? Khi đó chàng Thạch Thú Tú từ giả Phan Công đi đến một chỗ gần đó, tìm vào một hàng cơm, thuê một gian phòng để trọ nơi đó, rồi tự nghĩ một mình rằng, Dương Hùng với ta kết nghĩa anh em, ta tất phải làm cho rõ việc này, không thì nguy hiểm đến tính mệnh anh ta mất. Anh ta tuy bây giờ đã nghe bà vợ mà giận dữ với ta, song ta đây không chấp nhận những chuyện nhỏ mà làm hại nghĩa lớn. Vậy ta hãy ở đây dò thăm cho ra sự việc này, rồi sẽ nói lại cho hắn biết. Chàng nghĩ vậy liền quyết chí đến cửa của Dương Hùng thám thính. Một bữa kia có một tên lính ngục mang chăn đệm của Dương Hùng vào nhà lao. Thạch Tú thấy vậy đoán chắc là tối hôm đó Dương Hùng vào ngủ trong lao, chàng liền lập kế dậy sớm để đi bắt gian. Tối hôm ấy Thạch Tú đi ngủ thật sớm, đầu trống canh năm thức dậy, rửa mặt xúc miệng rồi dắt con dao nhọn, mở cửa lẻn đi ra ngõ sau, nấp vào trong một xó tối để đợi Dương Hùng, ở nhà Dương Hùng để đợi. Vào khoảng giữa canh năm, chợt thấy người đầu đà vác một cái mỏ gỗ đi tới đầu ngõ, rồi nghiêng ngé nôm dòm hết chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Thạch Tú thấy vậy liền nhảy đến đằng sau đầu đà, một tay nắm chặt lấy đầu đà, một tay giơ dao kề vào cổ mà nói: "Muốn sống thì phải im, hãy kêu là ta sẽ giết ngay. Mày hãy nói thật, hòa thượng bảo mày đến đây để làm gì?" Đầu đà cuốn người lên trả lời rằng: "Hảo hán xin hãy tha cho tôi sẽ thú thực." "Nói mau thì ta tha cho." Hải hòa thượng đi lại với con gái Văn Công: "Tối đến sai tôi đến đây, nôm thấy kiệu hương thì bảo cho hòa thượng đi vào, rồi đến canh năm lại bảo tôi đến đây, nôm thấy vắng người thì khua mỏ niệm Phật cho hòa thượng đi ra. Hiện bây giờ thì hắn ở đâu?" "Hiện còn nằm trong nhà của Văn Công đó, bây giờ tôi gõ mấy tiếng là sẽ ra ngay." Thạch Tú nói: "Vậy thì anh cho tôi mượn cái mỏ và bộ quần áo của anh đã." Nói đoạn giật lấy cái mỏ trên tay của đầu đà. Đầu đà kinh sợ cởi áo đưa cho Thạch Tú. Thạch Tú giơ dao đâm vào đầu một nhát. Thạch Tú giơ dao đâm cho đầu đà một nhát vào cổ, ngã lăn ra đó, rồi lấy vàng của đầu đà mặc áo của đầu đà mặc vào trong mình, rồi lau sạch lưỡi gươm, gõ mỏ mà đi vào ngõ. Bấy giờ sư Hổ Mang đang ở trong lầu, nghe tiếng gõ mỏ liền vội vàng đi ra. Thạch Tú ngoài này cứ gõ mỏ tràn mãi không thôi. Sư ta lẻn ra mà mắng luôn rằng: "Gõ gì mà gõ mãi thế?" Thạch Tú cứ lặng ngắt để cho sư Hổ Mang đến ra đến đầu ngõ, đá một cái thì lăn xuống đất, rồi đè chặt lấy mà bảo rằng: "Im, hãy kêu to là ta sẽ giết, để ta lột hết quần áo đã." Sư Hổ Mang nhận ra là Thạch Tú thì lặng ngắt cho lột quần áo mà không dám thở. Thạch Tú lột trân tru hết cả, rồi lấy dao xỉa cho mấy nhát, kết quả tính mạng sư Hổ Mang. Đoạn rồi đem dao đến bỏ ở cạnh đầu đà. Gói thứ hai là sống áo lại mang tót về nhà trọ. Khi về tới nơi, chàng lại cài cửa đi vào, nằm nguyên như trước, như không có chuyện gì xảy ra. Giang hồ liếc mũi dao con, chuyện đời chứng mắt phỏng còn hay không? Anh em đã trót đèo bồng, ai ơi nên phải dốc lòng cùng nhau. Gần phố có anh Vương Công bán hàng cháo, sáng dậy hàng thật sớm, quậy gánh xách đèn đi trước, một đứa biếu con theo sau, để cùng nhau đi ra ngoài chợ. Khi đến chỗ xác chết bị vấp một cái, đánh đổ cả gánh cháo ra đường. Bấy giờ con bé mới kêu lên rằng: "Khổ chưa, có nhà sư say đang nằm nơi đây." Vừa kêu dứt miệng thì lão Vương Công đã bò dậy, thấy hai bàn tay mình đầy đìa, đầm đìa những máu, tanh sặc cả lên. Vương Công lấy làm kinh sợ kêu la ầm ĩ, rồi đôi bên phố xá phát đèn ra mà soi, thấy máu hòa thượng với cháu lên láng ra cả góc phố. Rồi còn có hai cái xác nằm kế, mà còn hai cái xác chết nằm kế ở đó. Phố xá thấy vậy kinh ngạc hãi hùng, liền tóm lấy Vương Công để đem vào trình phủ. Sống oan chìm đắm bao người, lấy ai lấp phẳng tác vơi bể tình. Tuồn gì là giống hôi tanh, làm cho đổ quán nghiêng thành như chơi. Có thân nên sớm liệu đời, lẽ ra khôn lẽ kêu trời là oan. Anh hùng gánh vác gian sang, trăm hoa, hoa nở, hoa tàn xá chi.